Phong lưu võ trạng nguyên, chương 178, mông của cọp chỉ dùng để đánh hai, gocchuyenaudio.com, đây là lần đầu tiên ta rời cung đi xa, một sự kiện lần đầu tiên tới Giang Nam cực kỳ có ý nghĩa, ta muốn thoải mái hưởng thụ một phen. Hắc hắc, ngài ngồi một bên chờ đi, Tần Tiêu cười ha ha, được rồi, nể mặt đại nhân ta, muội chậm chậm hưởng thụ đi, bổn khâm sai hầu hạ bên cạnh. Hảo hảo hưởng thụ tiệc cá nướng Giang Nam của ngươi, chỉ là loại cá nướng này ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy đó, đừng trách ta không có nhắc nhở muội. Đáng ghét, thượng quan Uyển Nhi nhăn mày một cái rồi trừng mắt lườm Tần Tiêu. Ta đang ăn ngon, ngài lại nói mấy thứ buồn nôn này. Rất rõ ràng, Tần Tiêu cười cười tà tà, ta là cố ý đấy, cái này gọi là trả thù có biết không? Thượng quan Uyển Nhi tức giận đứng lên vung cánh tay ngọc muốn đánh Tần Tiêu. Tần Tiêu cười ha hả đứng dậy vây quanh đống lửa chạy trốn, hai người cười tâu toét kẻ truy đánh người trốn chạy. Ở bên trong lều trại vui đùa một hồi, cá nướng bị Thượng quan Uyển Nhi chuyển động đánh Tần Tiêu không cẩn thận khiến cho rơi xuống đất. Thượng quan Uyển Nhi đau lòng ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt lên, đã thấy cá dính nhiều bùn đất cho bụi, không khỏi oán trách Tần Tiêu. Đều tại ngài, chọc ta đuổi đánh ngài. Hiện tại xong chưa, không có mà ăn. Cá của ta nha, ngài bồi thường cho ta. Tần Tiêu cười ha ha. Được, ta đền, ngày mai bắt cho muội thêm 3 con nữa, toàn bộ nướng cho muội ăn cho tới khi muội bị tiêu chảy mới thôi, được chưa? Được thì có được, trên mặt Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên nhiều hơn thần sắc cô đơn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com nhưng mà đây chính là con cá nướng lần thứ nhất ta ăn, cứ như thế bỏ đi thật là đáng tiếc. Tần Tiêu vội vàng an ủi, không phải là một con cá thôi sao? Đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai chúng ta lại nướng cá ăn, hảo hảo đền bù tổn thất cho muội được không? Phàm là chuyện tốt đẹp thì luôn dễ dàng mất đi, tình cảm ban đầu không bao giờ thay thế được. Thượng quan Uyển Nhi ngơ ngác nhìn cá nướng trên mặt đất phảng phất lầm bầm lầu bầu trầm ngâm nói. Trong lòng Tần Tiêu bắt đầu thở dài. Ai, ti nhân, đúng lúc này Tần Tiêu xa xa chứng kiến hai chiếc thuyền lớn đi tới, vì vậy hắn vỗ vai Thượng quan Uyển Nhi chỉ cho nàng xem. Uyển Nhi muội y nhìn, đám người Nghĩa Hưng Vương đã trở lại. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy đứng dậy, vứt bỏ tâm sự cá nướng đứng lên cười nói. Đúng a, tới thật nhanh chứ. Theo lý thuyết, dùng tính tình của Nghĩa Hưng Vương nếu đã bỏ nhiều thì tuyệt sẽ không trở về sớm như thế. Tần Tiêu thần bí cười cười, nói không chừng, có lẽ lần này tính tình Nghĩa Hưng Vương thay đổi thì sao? Chúng ta cũng lên thuyền trở lại Sở Tiên Sơn Trang chờ bọn hắn ở đó. Được, hai người lại lần nữa lên thuyền, bởi vì cách Sơn Trang khá gần nên một lát là đến. Thượng quan Uyển Nhi lập tức trở về phòng rửa mặt, qua một hồi sau thì đám người Lý Trọng Tuấn mới tới. Tần Tiêu xa xa chứng kiến thân thể như hắc tháp của Thiết Nô, hắn đứng ở đầu thuyền thấy Tần Tiêu hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng ô ô gọi to. Bên cạnh hắn là Tử Địch phảng phất như đại tướng quân thắng trận trở về, thần sắc kiêu căng vênh váo tự đắc nhưng lại chỉ không thấy Lý Trọng Tuấn. Thuyền lớn cập bờ, Tử Địch khinh thân nhảy lên trước rơi xuống thuyền, cố làm ra vẻ hướng về phía Tần Tiêu chắp tay chào theo nghi thức quân đội. Bẩm khâm sai đại nhân, Tử Địch không có nhục mệnh, đem Thiết Nô trở về. Tần Tiêu cười ha ha, tốt, vất vả nàng rồi. gocchuyenaudio.com, Nghĩa Hưng Vương điện hạ đâu rồi? Tử Địch nhếch mũi, ánh mắt đảo qua khoang thuyền. Hắn hả, một người trốn ở trong khoang thuyền khóc đấy. Hắc hắc, không nói nữa, ta đi tìm tỷ tỷ, ngài tự mà đi hỏi hắn. Dứt lời, nàng nhanh chân chạy tới Sở Tiên Sơn Trang. Trong lòng Tần Tiêu xấu hổ một hồi, sẽ không khoa trương như vậy chứ, Nghĩa Hưng Vương bị Tử Địch đánh cho khóc luôn. Cái này, Thiết Nô rơi xuống thuyền, hướng về phía Tần Tiêu quỳ té xuống, ngẩng đầu lên. Tần Tiêu nâng hắn dậy, vỗ cỗ thân thể rắn chắc như núi nói. Về Sở Tiên Sơn Trang nghỉ ngơi trước, tối nay ta tới tìm ngươi nói chuyện. Thiết Nô ô ô gật đầu, đi về phía Sở Tiên Sơn Trang. Quân sĩ bên trên lục tục xuống thuyền, Tần Tiêu vẫn không có nhìn thấy Lý Trọng Tuấn. Trong lòng Tần Tiêu đang buồn bực thì một quân sĩ từ trong khoang thuyền tiểu chạy đến, nói khẽ với Tần Tiêu. Tần đại nhân, Nghĩa Hưng Vương cho mời. Hả, trong lòng Tần Tiêu âm thầm nghi hoặc, lên thuyền đi vào trong khoang đã thấy Lý Trọng Tuấn sắc mặt trắng bệch ngồi bên trong, trên người bọc lấy một cái chăn lông, thần sắc uể oải tới cực điểm. Tần Tiêu đi đến bên cạnh Lý Trọng Tuấn, dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Điện hạ, ngài bị sao thế? Đừng nói nữa, quá tổn thương tự tôn. Lý Trọng Tuấn suýt nữa khóc lên, phiền muộn nói. Bổn vương cô gái cả đời, còn chưa từng gặp ai đau đầu như thế. Không phải là chỉ tới gần chạm tay nàng một cái thôi sao? Không ngờ nàng, không ngờ. Tần Tiêu đã đoán được đại khái, cố nín cười ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Tử Địch đã làm gì ngài? Lý Trọng Tuấn nhấc chăn ra, lộ ra thân thể không mảnh vải, hắn hắc xì một cái rồi thương tâm gần chết kêu lên. Nàng không ngờ ném bổn vương vào trong sông. Ô ô ô, nước sông này không phải lạnh bình thường. Hát, hát xì, cái này bổn vương xem như lĩnh. Hát xì, lĩnh giáo, Tần Tiêu rốt cục nhịn không được cười ha hả thay Lý Trọng Tuấn dắp chăn lại. Điện hạ hào hào đắp lại đi, đừng gặp cảm lạnh. Ta đã cảm luôn rồi. Lý Trọng Tuấn oán hận trừng mắt với Tần Tiêu. Ta nói huynh đệ ngươi thật không đủ cốt khí, giữ lại một người dịu dàng, đưa một con cọp cái cho ta. Hết lần này tới lần khác nàng lại là người của ngươi, bổn vương đã không thể đánh cũng không nên mắng, rõ ràng mặc cho nàng trước mặt quân sĩ lên gối, chấn trỏ, đau tới kêu cha gọi mẹ. Sau đó nàng không cần suy nghĩ ném bổn vương xuống hồ nước lạnh băng. Trời có mắt không, Lý Trọng Tuấn ta có bao giờ ăn loại thiệt thòi này chứ? Tần Tiêu cố nín cười miễn cưỡng nói. Điện hạ, hình như Tần Tiêu cũng không có tiến cử với ngài, mà là chính ngài anh dũng tự chọn. Ha ha, điện hạ thứ tội, Tần Tiêu thật sự là nhịn không được muốn cười to. Tử địch nha đầu kia từ trước đến nay thần kinh có chút không bình thường, mềm cứng đều không ăn. Lúc trước có nhiều lần cũng còn thiếu chút nữa dùng đao làm thịt ta. Lý Trọng Tuấn hít hít cái mũi nặng nặng vô cùng. Con bé này thật đúng là khắc tinh của bổn vương. Tần huynh đệ, ngươi nói đi kỳ quái không, nàng giày vò bổn vương như vậy, bổn vương rõ ràng không có tức giận. Nữ tử như nàng cực kỳ đặc biệt. Bổn vương chắc là không hết hy vọng, một ngày nào đó ta muốn nàng, hát xì, cam tâm tình nguyện theo ta, chuẩn, kiên nhẫn lên, tinh thần như thế rất đáng khen, Tần Tiêu cười ha ha, tiếp tục cố gắng điện hạ cố gắng tranh thủ mới có giá trị. Cách chương.